Thưa quý thính giả, ông Trương Văn Đức, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy Việt Nam, một nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo, từng bị kết án 12 năm tù, 4 năm quản chế. Sau khi bị giam cầm 4 năm, thì ông được trả tự do. Ông Đức vừa cùng vợ và con đến định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ, theo diện tôn giáo. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa ông Đức với biên tập viên Đỗ Hiếu của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Mở đầu cuộc mãn đàm, xin ông cho thính giả của đài chúng tôi được biết sơ lược về tình hình sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy trong nước hiện giờ.
Cái chuyện đấu tranh của hay là trong nước về vấn đề hay là tự do tôn giáo là ở đây tôi xác định với ông rằng tại Việt Nam hiện nay đó thì nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp những thành phần đấu tranh thuần túy cho Phật giáo Hòa hảo một cách ngã nghiệt. Hiện giờ còn đang cầm tù tín đồ Phật giáo Hòa hảo mà đấu tranh cho hay là tự do tôn giáo đó. Và nó đài ải những tín đồ này đó, phải nói rằng hết sức là khó khăn khắc nghiệt. Những anh em tín đồ này đó thì nó ép có thể khoảng còn 2-3 tấc mà nó bắt nằm nghiêng như vậy đó. Rồi như vậy là quá khó khăn đi. Cho nên những anh em ở trong đó chịu không nổi, buộc lòng phải kiệt thực để đấu tranh đòi quyền lợi giống như mọi anh em tù ở cái phòng khác. Thì như vậy đó là kể cả như ông là Liêm, như ông Nguyễn Văn Điền, kể cả Bủ rồi đó. Như vậy là anh em là coi như khởi động cái phong trào kiệt thực. Nó đập đánh anh em rồi cứ nó bỏ cho anh em chết lên, chết xuống là ngã nghiệt rồi nó mới là... Nó thấy rằng sắp chết nó mới chuyển đi là bệnh viện. Nhưng mà tôi ở đây tôi xác định rằng mấy anh em này không thể sống được với bàn tay Cộng sản là bởi vì sao? Có thể nó đem đến đó để nó chích thuốc anh em. Sau này anh em về thì cũng không bao lâu thì cũng phải chết. Giống như ông Hà Hải là tổng thư ký cho phụ Lê Quang Liêm thôi. Như tôi mà nó kêu án là 12 năm tù. Sau đó tôi ở được 4 năm thì nó thả tôi về. Thì lúc đó nó bao dây... cũng như nhiều anh em khác, thì hiện nay bất kỳ một anh em nào cũng không thể tránh khỏi thủ đoạn. Nó bao dây từ 10-20 người, theo tôi hiểu đó, để nó thắt bao tử đó. Nó bao dây kinh tế, không cho mình làm ăn gì hết, không cho mình là hoạt động. Đi đâu thì nó đi sau tò như vậy, làm cho mọi người người ta sợ mình vô cùng, để nó cô lập mình, để mình chết đói. Cho nên từ chỗ đó, tại sao hôm nay tôi phải qua đất nước Hoa Kỳ này? Nó bao dây gia đình tôi đến đổi mà bây giờ... tôi đói mà tôi không mượn gạo ai được mà tôi sợ rằng bị bao dây quá rồi nè. Thì như vậy làm sao ông mạnh được mà để ông trả cho mình. Cho nên chẳng qua là khi mà tôi làm một cái đơn tôi gửi lên Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn đó. Thì như vậy tôi được chấp thuận. Thì tôi nghĩ rằng vì cái cuộc đấu tranh thất tình của tôi, vì cái lòng yêu thầy mến đạo của tôi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ với Quang Thượng Đẳng Ngài dẫn chuyển cho tôi được đi qua đất nước Hoa Kỳ này đó.
Thưa ông Đức, ông vừa mới nhắc tới những trường hợp chức sắc tu sĩ tín đồ Hòa hảo bị giam cầm, ông có thể nói rõ là hiện nay còn bao nhiêu đồng đạo của ông ngồi tù đó?
Xin báo cho ông Đỗ Hiếu và các tổ chức nhân quyền trên thế giới, cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, như là đại diện cho tôn giáo của thế giới biết là hiện nay đó tổng cộng còn lại 14 vị của Phật giáo Hòa hảo mà bấy lâu nay lại là dường như là thế giới đã quên đi những anh em chúng tôi là những người đấu tranh thật sự cho Phật giáo Hòa hảo mà đã cầm tù mà không được nhắc nhở. Để nhờ sự giúp đỡ của quý ngài làm như thế nào để giúp cho anh em được ra khỏi tù để chúng tôi là được tu hành truyền đạo theo một cái giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ để lại từ trước đến nay.
Thưa ông, lúc này đang có cuộc đối thoại về nhân quyền ở Hà Nội giữa đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ, thì ông có đặt kỳ vọng gì vào các cuộc tiếp xúc đó hay không ạ?
Tôi nghe được như vậy là nó quá trễ rồi, nhưng trong hy vọng và tương lai của tôi đó, tôi cũng đặt là một cái niềm tin có thể Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ về vấn đề tự do là nhân quyền của Việt Nam đó làm như thế nào để cho Hà Nội phải là thực hiện đúng theo lời nói. Chứ theo tôi nghĩ từ 30 tháng 4 năm 75 đến nay đó là coi như 33 năm rồi. Xin lỗi mà nói rao là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, thật là cái đó là một cái nó lừa bịp thế giới thôi. Chứ thật ra không có gì gọi là tự do mà cũng không có cái gì gọi là nhân quyền. Tôi hỏi gì chứ nó muốn bắt ai thì nó bắt, nó muốn là đánh ai nó đánh thì Như vậy còn cái gì nữa là nhân quyền? Cái con người của mình biết cái chuyện sai, mình biết cái chuyện phải mà mình ý kiến lên là nó trụ gặp mình rồi.
Thưa ông, trong thời gian tới thì ông Đức có dự tính gì trong công cuộc vận động cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo nơi quê nhà?
Thoát chết được là cái bàn tay của Cộng sản Việt Nam rồi. Tôi qua được cái đất nước Hoa Kỳ này những cái ngày là gần thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng một cái đất nước này dường như là một cái thiên đàng của loài người đó. Cho nên ở đây tôi không quên những anh em ở trong nước còn lại là trong cái cuộc đấu tranh. Tôi sẽ hết lòng để vận động. Thứ nhất là vật chất. Thứ hai nữa là về vấn đề tinh thần của các cái hội đoàn, để giúp cho anh em ở trong nước là coi như còn lại để đấu tranh những ngày là sắp tới, làm như thế nào cho Phật giáo Hòa Hảo được thật sự tự do hành đạo theo một cái tôn chỉ của Đức Huỳnh Giáo Chủ để lại mà từ xưa đến nay đã có đâu.
Xin cảm ơn ông Trương Minh Đức đã dành thời giờ qua cuộc trao đổi hôm nay. Cầu chúc quý khuyến được bình an và may mắn.
Nam Mô A Di Đà Phật.